SBS Việt ngữ. Kim Phụng mến chào quý thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, đã bao giờ quý vị nghe tới cụm từ là frozen shoulder chưa ạ? Đó là một cái căn bệnh mà chúng ta rất là thường gặp trong đời sống hàng ngày nhưng mà lại khó có thể nhận biết được. Theo chuyên gia vật lý trị liệu tiến sĩ Phú Hoàng thì bệnh này có thể được gọi trong tên tiếng Việt là cứng khớp vai. Tuy nhiên bệnh lại rất là dễ nhầm lẫn với lại những cái bệnh đau vai bình thường. Vậy thì để tìm hiểu bệnh này có những cái dấu hiệu, triệu chứng như thế nào và cách điều trị ra sao thì ngày hôm nay tiến sĩ Phú Hoàng sẽ cùng đến với tạp chí Sức khỏe là vàng và chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên như thường lệ, mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức y tế đáng chú ý. Thưa quý vị thính giả, các nhà nghiên cứu tìm thấy loại thuốc có từ thời Thế chiến thứ hai có thể giúp ngăn ngừa các trường hợp tử vong do cúm gây nên. Đây quả là thời điểm đúng lúc cho các nhà khoa học với tin tức cho biết có khoảng 300 người chết do virus cúm vì mùa cúm năm nay bắt đầu khá sớm. Probenecid là loại thuốc được dùng từ hồi Thế chiến thứ hai để chữa trị vết thương cho các binh sĩ ngoài mặt trận. Nó kéo dài thời gian hiệu lực của loại trụ sinh có tên gọi là penicillin mới được tìm ra. 75 năm sau, các nhà khoa học này cho biết có thể dùng trong một mặt trận mới, đó là chống lại sự gia tăng con số tử vong hay nằm bệnh viện do bệnh cúm. Probenecid là một trong hai loại thuốc có khả năng chống lại cúm do các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Y khoa Hudson ở Melbourne tìm ra. Bác sĩ Michelle Tay với cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Dược khoa Anh Quốc vốn có nhiều giá trị. Bà hết sức phấn khởi với khả năng của loại thuốc này mà hiện nay dùng để trị bệnh gout hay thuốc phong. Loại thuốc này do đó có thể chặn đứng sự tấn công của virus cúm vào tế bào hay các cơ quan khác. Thuốc này hiện được dùng chữa tại các bệnh viêm nhiễm như nhức mỏi, thế nhưng các nhà nghiên cứu cho biết nó cũng có thể giúp chống lại bệnh cúm nữa. Bác sĩ Tay nói rằng cả hai loại thuốc giữ vai trò then chốt trong việc làm giảm viêm nhiễm và đã được nhà cầm quyền cho phép sử dụng với con người. Đây có thể là một sự thông qua bế tắc với dịch cúm chết người hiện xảy ra thường xuyên hơn trên khắp thế giới. Bác sĩ Tay nói rằng mùa cúm năm nay tại Úc đã bắt đầu sớm hơn. Nam Úc đặc biệt bị dịch cúm nặng nhất với 82 người phần lớn là cao tuổi đã qua đời trong tiểu bang cho đến nay, trong khi tổng số các trường hợp bị bệnh cúm lên đến 20.000 vụ. Trong cùng thời gian này năm rồi thì chỉ có 1.500 trường hợp mà thôi. Bản tin thứ hai liên quan tới việc nhiều phụ nữ Úc qua đời vì bệnh ung thư cổ tử cung. Hiệp hội phòng chống ung thư ước lượng có 951 phụ nữ sẽ được xét nghiệm cổ tử cung trong năm nay và có 256 người sẽ qua đời vì chứng bệnh này chỉ trong năm nay, năm 2019 mà thôi. Ung thư cổ tử cung là một trong các loại ung thư có thể tránh được, với loại thuốc chủng này có thể ngăn ngừa những dòng virus thường xuyên gây ung thư nhất, đó là virus papilloma ở con người, thường được biết dưới tên là HPV. Loại virus hầu như tìm thấy trong mọi chứng ung thư cổ tử cung. Đối với phụ nữ chưa hề chủng ngừa, thì việc xét nghiệm qua màn hình có thể tìm ra sớm dòng virus HPV để có thể thành công trong việc chữa trị trước khi virus này gây thêm tác hại. Hồi năm 2017, chính phủ đã giới thiệu việc xét nghiệm HPV trong 5 năm thay thế cho việc sinh thiết hay còn gọi là pap smear diễn ra 2 năm một lần. Thế nhưng Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống ung thư cổ tử cung Úc Châu là Joe Thomas cho biết, các nghiên cứu gần đây của Hiệp hội tiết lộ rằng có việc thiếu hiểu biết. Việc giới thiệu chương trình xét nghiệm cổ tử cung toàn quốc năm 1991 cho thấy tỷ lệ tử vong về ung thư cổ tử cung đã giảm bớt phân nửa. Chương trình đề nghị việc xét nghiệm pap smear miễn phí mỗi 2 năm một lần cho phụ nữ từ 18 tới 70 tuổi. Thế nhưng với chương trình xét nghiệm mới, hầu hết phụ nữ từ 25 tới 74 tuổi mỗi 5 năm sẽ làm xét nghiệm một lần. Có khoảng 25% phụ nữ được xét nghiệm với Hiệp hội Phòng chống ung thư cổ tử cung cho biết rằng họ rất bối rối khi đăng ký để được thử nghiệm. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn có thêm thông tin về việc xét nghiệm, quý vị có thể vào trang mạng cancerscreening.gov.au hay gọi số 131556. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Và thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng đã giới thiệu thì trong chương trình ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là chuyên gia vật lý trị liệu, tiến sĩ Phú Hoàng.
Xin chào Kim Phụng và xin chào thính giả của đài SBS. Được rất là hân hạnh được trở lại hội chuyện cùng quý vị hôm nay đây. Chủ đề hôm nay mình muốn nói tới vai bị đông lạnh. Nói chung là nôm na là danh từ để cho dễ hiểu là vai bị đông lạnh là frozen shoulder. Frozen có nghĩa là vai bị đông lạnh, có nghĩa là cái vai nó không được cử động bình thường và có thể rất là giới hạn. Cho đó người ta đặt cái tên trong y học tôi gọi là frozen shoulder. Mà tên đúng của nó đó là gọi là adhesive capsulitis, tức là viêm bao khớp dày dính. Tức là nó dính lại với nhau, cho đó là cái khớp mình nó không cử động được nữa. Đó là vì viêm bao khớp dày dính. Rồi cái bệnh mà mùa đông này á, đúng là nó hay xảy ra. Trường hợp này nó xảy ra nhiều hơn. Cái bệnh này nó cũng thấy rất là nhiều ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta, và đặc biệt là phụ nữ thì hay bị nhiều hơn nam giới, và chỉ thấy trong lứa tuổi từ 40 đến 60 thôi. Những cái lứa tuổi dưới 60 và lứa tuổi trên 60, dưới 40 và trên 60 lại là ít thấy, đặc biệt là như vậy. Và phụ nữ thì bị nhiều hơn đàn ông. Do đó đó, trong cái trường hợp này á, có lẽ vì phụ nữ họ phải gánh vác việc nhà nhiều, họ làm việc nhiều quá cho họ bị đau vai, rồi họ bị luôn cái bị đông lạnh cái vai luôn. Vì mà phụ nữ mà bị đã cái bị bệnh frozen shoulder này, nó nôm na là bệnh frozen shoulder, hay thay vì chỉ đông lạnh cái vai nghe ghê quá, nó chỉ frozen shoulder đi, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc hàng ngày của mình. Đặc biệt là những cái việc gì mà phải trên đầu, trên cái vai, ví dụ như vói tay trên cái kệ lấy một cái gì, hay là làm một cái gì phải đưa tay làm sau lưng, ví dụ như ở phụ nữ thì là gài áo ngực, ví dụ như vậy. Hoặc là ví dụ bình thường thì người ta đi toilet cũng khó khăn. Đó là cái tai hại, cái tác hại của cái bệnh frozen shoulder.
Dạ, vậy thì cái frozen shoulder này nó khác như thế nào so với cái việc mà đau vai bình thường hả thưa tiến sĩ Phú Hoàng?
Ok. Một cái bệnh đau vai bình thường á, ví dụ như bị một cái tác động bị thương, ví dụ như mình kéo một cái vali gì đó nặng, hay là cuối ngày mình là cuối tuần mình là buồn, mình chạy ra ngoài vườn mình cuốc đất một cái, mình làm cây cái vô cái vai nó đau. Nhưng vai nó đau á thì mình vẫn cử động được cả cái vai. Rồi nhưng mà cái frozen shoulder đó thì không những nó đau mà mình là không cử động được cái vai nó bị cứng lại, mới gọi là frozen shoulder, gọi là vì vai bị cứng cái khớp vai luôn. Cái frozen shoulder này á lại là nó thường thường nó xảy ra sau khi bị đau vai, mà nếu như bị đau vai kéo dài mà không biết chữa trị, đặc biệt là những người ở lứa tuổi 40 đến 60, mà nếu đau vai lâu ngày mà không biết chữa trị có thể tiến tới frozen shoulder.
Như vậy là cái frozen shoulder này nó sẽ có những cái dấu hiệu cũng như là những cái triệu chứng nhất định, vậy thì đó là những cái dấu hiệu như thế nào ạ?
Cái frozen shoulder này nó sẽ xuất phát đột nhiên, đột phát và không còn bị thương gì hết trơn. Tự nhiên mình cảm thấy cái mình hơi đau âm ỉ, và càng ngày cái sự đau nó càng tăng lên. Đi khám bác sĩ thì bác sĩ không thấy gì hết, đi chụp hình cũng không thấy gì hết. Đó là giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà ban đêm nó cứ âm ỉ đau hoài, hoặc lìa hoặc mình nằm nghiêng bên cái vai đó thì cái vai đó nó đau. Đó là giai đoạn khởi đầu. Rồi từ từ bắt đầu nó mới nặng lên. Thì thường với đó chính vì đó người ta nói vài tháng hay vài tuần nó khỏi. Mà qua khỏi vài tháng rồi là bắt đầu nó trở nặng lên. Thì lúc đó là nó tiến qua cái giai đoạn đúng là bệnh frozen shoulder. Và khi bệnh frozen shoulder xảy ra đó thì nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á là gọi là bắt đầu đông lạnh. Đông lạnh tức là cái vai nó từ từ nó cứng lại, nó càng ít cử động khó khăn đi. Và giai đoạn này tức là nó xảy ra từ khoảng 3 tháng đến 8 tháng. Rồi giai đoạn thứ hai là đông cứng luôn, là giai đoạn cái vai nó cứng quá không nhúc nhích được. Thì giai đoạn này nó xảy ra trong khoảng từ 8 tháng đến 1 năm rưỡi. Rồi sau đó là giai đoạn tan đông, tức là tan đá vậy đó, nó mềm từ từ lại. Thì nó khoảng sau 1 năm rưỡi đến 2 năm hoặc đến 3 năm. Tức là cái bệnh này nó đặc biệt nó xảy ra theo 3 giai đoạn như vậy. Và nếu không chữa trị á, và mình chịu khó chữa trị á, thì trong 3 năm đó nó cũng bớt. Đặc biệt là vậy. Nhưng mà có một chuyện đặc biệt là Kim Phụng có hỏi là cái bệnh này nó có triệu chứng gì không á, thì khi mà mới bắt đầu hơi đau vai á, nhưng mà tự nhiên mình đặt bình thường không đau, nhưng mà nếu ví dụ mình làm rớt cái phone hay rớt chồng gì đó, mình nhanh nhanh mình chụp lại cái mình thấy tự nhiên nó nhói lên cái.
Thường thường Kim Phụng thấy là những cái bệnh mà liên quan tới xương khớp, chẳng hạn như là đau lưng, đau vai, thì một khi mà đã bị rồi thì nó rất là dễ tái phát lại. Thì cái bệnh frozen shoulder này có phải là nằm trong một trong những cái nhóm bệnh như vậy hay không ạ?
Không, cái bệnh frozen shoulder là một cái bệnh rất là đặc biệt. Nó khi nó bị rồi á thì nó bị rất là lâu, và nó bị tới từ 2 năm đến 3 năm nó mới bớt. Và sau khi nó bớt á thì thường thường á thì nó không tái lại. Nhưng mà còn cái là ít khi mà người ta chịu đựng tới 3 năm khó khăn lắm, ta phải tìm cách đi chữa, mà đôi khi nhiều ta tìm cách đi chữa quá đó mà chưa chữa sai, đi sai đường, sai một ly đi một dặm á, tức là nó rồi ra cứng luôn và không bao giờ lành luôn. Do đó khi mà chẩn đoán frozen shoulder là phải bình tĩnh mà chữa, mà muốn nhanh á thì phải đi chữa cho đúng cách, thì còn muốn chậm á thì cứ tuần tự như tiếng, thời gian sẽ trả lời.
Lúc nãy tiến sĩ Phú Hoàng có đề cập tới việc là cái bệnh frozen shoulder này đôi khi nó không xảy ra vì mình bị té hoặc là vì một cái nguyên nhân nào đó nhất định, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có một vài cái lý do mà dẫn tới bệnh này đúng không ạ?
À đúng, cái bệnh này á đầu tiên á là nếu như mà thông thường á thì những người bị thương nó cái vai, ví dụ như bị làm cái vườn như hồi nãy mình nói, hay xách một cái vali nặng gì đó, bị thương vai mà không biết chữa rồi giữ cái vai không có cử động lâu ngày thì nó tiến tới giai đoạn frozen shoulder. Hoặc là sau khi mổ hoặc là suy gãy một xương vai xương đầu gì đó thì người ta đeo cái sling, người ta giữ cái vai cho khoảng một trong vòng 2 3 tuần để cho khỏi nhúc nhích, để cho nó vết thương nó lành, thì trong giai đoạn mà giữ yên cứng đó thì nó phát triển ra cái frozen shoulder. Còn ngoài ra có những cái người mà dễ bị frozen shoulder, ví dụ như những người bị bệnh tim, hay những người bị bệnh tuyến giáp, hay những người bị Parkinson, thì tự nhiên cái nó phát ra bệnh frozen shoulder mà không cần một cái tổn thương vai gì hết. Hoặc giả ở trong những người mà bị tiểu đường, như là bệnh cơ mà bác sĩ Michael Dũng đã nói á, là khoảng 10 đến 20% của bệnh nhân này, bệnh nhân bị tiểu đường dễ bị sẽ phát triển ra cái bệnh frozen shoulder.
Vậy thì xem ra cái bệnh tiểu đường này là một trong những cái căn bệnh mà dẫn tới rất là nhiều những cái bệnh khác, khiến cho cơ thể của chúng ta bị hao mòn đi và làm ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc sống rất là nhiều. Thưa tiến sĩ Phú Hoàng, chúng ta có những cái cách như thế nào để mà mình chẩn đoán được cái bệnh frozen shoulder này ạ?
Khi mà mình bị đau cái vai á mà mình đi khám, mình tới nói với bác sĩ khám á, thì thường thường á nếu đã dễ tới giai đoạn frozen shoulder thì chỉ cần hỏi cho hỏi hỏi bệnh và khám lâm sàng là 90% chẩn đoán được bệnh frozen shoulder rồi. Còn thường thường á, nhưng mà đó đa số á, nhiều bác sĩ họ bận quá, họ thấy nói bệnh nhân tới khám nói là đau 3 tháng rồi mà không nhúc nhích được, nói bác sĩ ơi, thì bác sĩ đưa đi chụp ultrasound, thì ultrasound đó đôi khi họ về họ nói à có dấu hiệu của frozen shoulder, không thấy gì hết, có thể thương cái bị thương cái này, rồi bác sĩ cũng cũng dựa vào những cái báo cáo của radiologist đó để mà chẩn đoán. Thật ra nếu như mà chẩn đoán lâm sàng là 90% chẩn đoán được rồi.
Kim Phụng có nhớ là đối với những cái bệnh mà liên quan tới xương khớp thì cái việc mà điều trị hết sức là quan trọng. Bên cạnh cái việc dùng thuốc thì chúng ta cần phải có những cái bài tập rồi vật lý trị liệu. Bởi vì như tiến sĩ Phú Hoàng lúc nãy có đề cập tới là sai một ly đi một dặm. Nhiều khi mình điều trị sai một chút xíu thôi thì bệnh nó không thể nào lành được mà sở dĩ mà nó còn thậm chí nó còn trở nên nặng hơn nữa. Vậy thì đối với cái bệnh frozen shoulder này mình có những cái biện pháp nào để mình điều trị nó ạ?
Điều trị cái bệnh frozen shoulder đó khó mà dễ, dễ mà khó. Cái chuyện đầu tiên á thì đầu tiên cái người điều trị phải biết là bệnh frozen shoulder nó ở giai đoạn nào, giai đoạn đang đông lạnh hay giai đoạn đông cứng hay giai đoạn là từ từ tan đông đó, tức là nói chung là danh từ tiếng Anh đó, mình dịch nôm na tiếng Việt là gọi là freezing stage hay là frozen stage hay là thawing stage, ba giai đoạn đó. Mỗi giai đoạn nó có một cách điều trị khác nhau, nhưng đa số hoặc tiên là đầu tiên bệnh frozen shoulder là nó sẽ đau vai, mà mỗi giai đoạn cái đau nó mỗi khác nhau. Thường thường bác sĩ họ cho những cái loại thuốc chống viêm và chống đau, mà cái này thuốc không cần toa, chỉ cần mua qua quầy thuốc tây mình tới mình đau vai, những cái thuốc gọi là non steroid anti-inflammatory drug á, tức là những cái thuốc mà không phải steroid á là dễ, hay là ibuprofen hay Voltaren gì đó, đó là thuốc giảm đau. Nhưng cái quan trọng nhất cho cái chữa bệnh frozen shoulder là phải gọi là họ phải chỉnh cái khớp và phải kéo giãn cái bắp thịt và kéo giãn cái dây chằng và kéo giãn cái bao khớp, vì cái bệnh frozen shoulder như hồi nãy mình nói đó, đó là nó bị viêm dày dính bao khớp, do đó mình phải biết chỉnh kéo giãn cái bao khớp ra, mà cái này là cần đòi hỏi cái kỹ thuật cao của physiotherapist. Rồi cộng thứ ba nữa là phải biết tập thể dục như thế nào cho chính xác. Đa số mà bác sĩ gia đình mà chữa bệnh này thì họ muốn cho bệnh nhân giảm đau thì họ cho đi chích, giới thiệu đi chích cortisone. Chích cortisone là để giảm cái đau và giảm chống viêm. Thực ra nó không sẽ làm cho cái đông lạnh nó giải tan ra được. Cái đông lạnh tan được phải cần gậy, phải là exercise, đi điều trị exercise, rồi bị vận rồi bác sĩ chỉnh cái khớp, rồi chích thuốc mà không bớt thì đôi khi giới thiệu tới là chuyên khoa, họ sẽ đánh mê đánh thuốc mê và họ sẽ kéo cái vai mình đi khắp hướng trên cho cái vai nó lỏng ra, rồi sau đó lúc đó mình đau lắm nhưng mà mình mê mình không biết, rồi khi mình tỉnh dậy thì cái vai mình nó bớt đông đi, nó cứng nó bớt đông đi, rồi sau về dễ tập thể dục hơn. À, đó là những cái cách điều trị của cái bệnh frozen shoulder. Nói chung là tóm lại là mình cần phải uống thuốc giảm đau đúng, và cũng phải cần phải chuyên môn, cần phải đẩy cái khớp, cần phải kéo giãn cái bao khớp, cần phải tập thể dục cho đầy đủ. Nhưng quan trọng nhất là đừng có nghĩ là hơi đau đau đi massage, rồi những người massage họ không biết đó là frozen shoulder, họ cứ kéo tầm bậy, họ cứ massage tầm bậy thì nó sẽ bị nặng thêm.
Cái bệnh này nó có khi kéo dài cả 2 3 năm mới hết. Vậy thì trong cái thời gian mình điều trị thì mình có sinh hoạt và làm những cái công việc như là người bình thường được không ạ?
Không, 3 năm đó là những cái sinh hoạt hàng ngày rất là bị giới hạn, những cái động tác mà qua khỏi cái vai, qua khỏi cái đầu là khó khăn, gội đầu cũng khó khăn, gài áo ngực cũng khó khăn, đi toilet cũng khó khăn, làm cái gì, nhất mà mấy ông mà đưa tay sau lưng để bóp bóp mà đưa tiền cho bà xã đi chợ khó khăn, do đó có lý do chính đáng thì khỏi lấy tiền ra. Thông thường thì lái xe nữa, lái xe cũng phải phải, phải mình phải khi mà mình quẹo cái nhất là đó là bao á, là rất là đau đớn, rất là khó khăn và phải tầm chậm thôi. À, thì trong 3 năm đó, nhưng theo kinh nghiệm mà lâm sàng của mình á thì không cần tới 2 năm hoặc 3 năm. Nếu như mà bệnh nhân mà bị frozen shoulder mà đến mà gặp physio sớm thì physio bắt đầu làm những cái động tác như là chỉnh cái khớp xương, kéo giãn cái bao khớp ra, rồi cho những cái bài tập đúng đắn á, thì thường thường nó kéo dài trong 6 tháng đến 1 năm là nó hết rồi.
Chúng ta có cách nào để mà chúng ta tránh được cái bệnh này không ạ?
Đầu tiên về tránh bệnh này á là khi nào mà mình cảm thấy mình có những cái đau nó hơi kỳ kỳ, ví dụ hồi nãy mình nói là tự nhiên cái mình đang đứng không có đau đớn gì trên mà mình rớt cái chìa khóa, mình cái chìa khóa làm thế tự nhiên nó nhói, nó giật nhói lên, đó đó là tiền triệu. Tiền triệu là cái triệu báo triệu cái triệu chứng sớm để bắt bắt báo động á. Thứ hai, hoặc là đang ngủ mà ban đêm mình xoay qua bên phải thì mình đau cái vai phải, hoặc xoay qua bên trái đau qua bên trái, đang ngủ bình thường nằm ngửa không đau mình xoay qua nằm lên đau là bắt đầu có triệu chứng rồi đó, thì lúc đó là phải đi đi gặp physio hoặc gặp bác sĩ và điều trị chính xác liền. Thứ hai, nếu như mà có bị thương đến cái vai mà mình thấy bị thương xong nó lâu lành quá trên 2 tháng rồi á mà cái đau nó càng ngày càng tăng lên và cái cử động của vai mình càng ngày càng giới hạn lại thì đó là những dấu hiệu báo báo cho mình đang bị sắp sửa bị frozen shoulder, phải lo đi điều trị ngay. Rồi, và thứ ba, nếu như mà mình có những cái mà ví dụ như cái chấn thương, ví dụ như té một cái, như như 2 hôm nay không biết tại sao mà mình cứ gặp bệnh nhân thì khai thì té ở phòng tắm, bệnh nhân thì khai là bị đụng xe, rồi nó bị đau cái vai, rồi đau 3 tháng sau bây giờ thì bị frozen shoulder, tức là 2 hôm nay mình phải đối phó với những cái bệnh nhân frozen shoulder như vậy đó. Do đó tóm lại, bị thương đến cái vai mà thấy cái vai cái đau đó nó không bớt trong vòng 1 2 tuần mà càng ngày nó càng nặng lên và nó đau âm ỉ trong đó và cái cử động cái vai mình càng ngày càng cứng ra, đó là dấu hiệu phải tìm cách điều trị sớm, càng sớm thì nó bất cứ như bệnh nào vậy mình điều trị càng sớm thì nó càng dễ điều trị hơn. Trung bình 1 tháng cũng phải vài ba người đến thì họ sẽ báo như thế này: à, cái vai sao nó đau quá. Khi mình khám thì mình thấy nó có 4 cái động tác chính, 4 động tác đó mà bệnh nhân làm không được là mình nghi là hết 80% là mình frozen shoulder rồi, rồi cộng thêm cái tiểu sử bệnh nữa là mình biết frozen shoulder rồi. Bây giờ cái động tác gì đầu tiên á, nếu như mà mình hỏi á, nếu như bệnh nhân không thể đưa tay ra sau lưng được á, ví dụ như đưa cái bàn tay ra sau cái thắt lưng mình được á, đó là triệu chứng thứ nhất. Triệu chứng thứ hai, nếu như bệnh nhân đưa tay ra phía trước rồi rồi cong tay cong cong cùi chỏ lại đụng đến đầu, họ đụng được, bệnh nhân mà bị frozen shoulder là đụng không được rồi đó. Ví dụ như họ muốn gội đầu đi chẳng hạn thì họ phải cúi cái đầu xuống sát cái bàn tay họ mới gội đầu được, chứ không thể họ đứng thẳng mà đưa cái bàn tay lên gội đầu được. Đó là đó cái bệnh frozen shoulder, và nó nếu mà diễn tả như vậy á thì Kim Phụng thấy rằng nó cũng tương đối phổ biến đó, rất nhiều người bị đau vai mà không làm được cái động tác này. Còn nếu như mà đau vai nhưng mà vẫn gội đầu được, nhưng khi gội đầu nó đau thì nó khác. Còn frozen shoulder thì là đau mà không làm được luôn.
Thưa quý vị thính giả, nghe tiến sĩ Phú Hoàng chia sẻ như vậy thì có lẽ là quý vị cũng nhận biết được cái sự khác biệt giữa cái việc đau vai bình thường và frozen shoulder là như thế nào, đúng không ạ? Và cũng hiểu được cái tầm nguy hiểm của cái bệnh như thế nào, bất tiện trong cuộc sống như thế nào khi mà chúng ta mắc nhắc phải bệnh này. Do vậy, nếu như mà có triệu chứng thì chúng ta nên sớm gặp bác sĩ gia đình hoặc là đến chuyên gia vật lý trị liệu để mà tìm hiểu và tìm cách chữa trị, để chúng ta có thể có được những cái biện pháp chữa trị kịp thời. Xin được cảm ơn tiến sĩ Phú Hoàng rất là nhiều đã dành thời gian trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, nói về một cái căn bệnh rất là phổ biến nhưng mà cũng ít bà con có thể nhận biết được ngay từ đầu. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Phú Hoàng rất là nhiều ạ.
Cảm ơn cô Kim Phụng và cảm ơn quý vị thính giả nghe đài.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.